Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Infiltrator của Robert Mazur là hồi ký tội phạm có thật về cuộc hoạt động nằm vùng của một đặc vụ hải quan Hoa Kỳ trong thập niên 1980. Cuốn sách tập trung vào Mazur khi ông dùng vỏ bọc Bob Mussela, một doanh nhân có quan hệ với giới tội phạm, để thâm nhập mạng lưới rửa tiền phục vụ các tổ chức ma túy Colombia, đặc biệt là các đầu mối liên hệ với cartel Medellin của Pablo Escobar. Thay vì chỉ kể một chiến dịch bắt giữ tội phạm ma túy, sách lý giải vì sao tiền mới là điểm yếu chiến lược của hệ thống này. Mazur tiếp cận những người môi giới, doanh nhân và chủ ngân hàng sẵn sàng biến tiền có nguồn gốc tội phạm thành tài sản tưởng như hợp pháp. Qua đó, ông phơi bày vai trò của các định chế tài chính quốc tế, trong đó có BCCI, trong việc che giấu dòng tiền. Mục đích của tác phẩm là ghi lại cách một chiến dịch bí mật được xây dựng, những rủi ro cá nhân mà nó đòi hỏi, và sự thật khó chịu rằng tội phạm có tổ chức tồn tại được nhờ các mắt xích mang vẻ ngoài đáng kính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, theo dấu dòng tiền thay vì chỉ truy bắt ma túy. Luận điểm nổi bật nhất của The Infiltrator là cuộc chiến chống cartel không thể chỉ dừng ở việc tịch thu ma túy hay bắt những người vận chuyển. Ma túy tạo ra khối lượng tiền mặt khổng lồ và số tiền ấy phải được đưa vào lưu thông, che giấu nguồn gốc rồi chuyển xuyên biên giới. Nếu không làm được điều đó, hoạt động của cartel sẽ bị nghẽn. Robert Mazur vì thế xây dựng vỏ bọc Bob Mussela như một người có thể giải quyết chính vấn đề tài chính cấp cao này. Cách tiếp cận ấy đưa ông vượt khỏi tầng tội phạm đường phố để gặp những người điều phối, các doanh nhân trung gian và những người làm ngân hàng. Sách cho thấy rửa tiền không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật, mà là một dịch vụ dựa trên quan hệ, uy tín bề ngoài và sự im lặng có tổ chức. Những kẻ nắm tiền cần một người đáng tin, hiểu cách vận hành quốc tế và không đặt câu hỏi về nguồn gốc tài sản. Vì vậy, việc thâm nhập vào mạng lưới này có thể tạo ra bằng chứng về cả hệ thống, thay vì chỉ một giao dịch ma túy riêng lẻ. Góc nhìn theo dấu dòng tiền làm cuốn hồi ký khác với nhiều chuyện điều tra ma túy quen thuộc. Nó chuyển trọng tâm từ hàng hóa phi pháp sang hạ tầng tài chính đã giúp lợi nhuận tội phạm trở nên có thể sử dụng. Thứ hai, vỏ bọc Bob Mussela và nghệ thuật tạo dựng độ tin cậy. Cuốn sách mô tả công việc nằm vùng như một quá trình tạo ra và bảo vệ một con người khác, chứ không phải chỉ là giả danh trong vài cuộc gặp. Bob Mussela phải có phong cách sống, cách nói chuyện, quan hệ và mức độ tự tin phù hợp với hình ảnh một người làm ăn lớn, có liên hệ với giới tội phạm. Trong môi trường mà sự nghi ngờ có thể dẫn đến bạo lực, những chi tiết nhỏ như phản ứng trước một lời đề nghị, cách xử lý tiền hay cách giới thiệu cộng sự đều có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của vỏ bọc. Mazur cho thấy niềm tin của tội phạm không đến từ một lời cam kết mà được tích lũy qua các lần tiếp xúc, các giao dịch và sự nhất quán trong hành vi. Đồng thời, ông không thể hoàn toàn làm chủ nhịp độ của những người mình tiếp cận. Họ có quyền thử thách, đòi hỏi và thay đổi điều kiện bất cứ lúc nào. Điều này giải thích vì sao hoạt động bí mật cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp đội nhóm thay vì chỉ dựa vào sự can đảm cá nhân. Vỏ bọc càng thuyết phục, đặc vụ càng đến gần những người quan trọng nhưng cũng càng khó rút lui an toàn. Sự căng thẳng của sách nằm chính ở nghịch lý đó. Muốn thu thập bằng chứng tốt hơn thì phải sống sâu hơn trong thế giới đang điều tra. Thứ ba, ngân hàng và doanh nghiệp là những mắt xích của tội phạm xuyên quốc gia. The Infiltrator không mô tả thế giới ma túy như một tập hợp những tay súng và ông trùm tách biệt với nền kinh tế chính thức. Trọng tâm của Mazur là những cá nhân và tổ chức tạo điều kiện để tiền bẩn đi vào các kênh tài chính quốc tế. Ông kể về cách các cơ chế phức tạp, tài khoản ở nhiều nơi và các trung gian có thể làm mờ dấu vết sở hữu cũng như nguồn tiền. BCCI trở thành biểu tượng quan trọng trong câu chuyện. Bởi vụ việc cho thấy, một ngân hàng có hoạt động quốc tế có thể bị lợi dụng hoặc có những nhân sự sẵn sàng phục vụ khách hàng phạm pháp. Ý nghĩa của phần này không phải là khẳng định mọi ngân hàng đều đồng lõa. Ngược lại, nó chỉ ra rằng quy mô và tính xuyên biên giới của tài chính tạo ra lỗ hổng khi việc kiểm tra khách hàng, nguồn tiền và giao dịch không được thực hiện nghiêm túc. Những người có chức danh, trang phục lịch lãm và ngôn ngữ kinh doanh chuẩn mực vẫn có thể tham gia vào chuỗi lợi ích của ma túy. Vì thế, Mazur buộc người đọc nhìn nhận tội phạm có tổ chức như một hệ sinh thái gồm cả bạo lực trực tiếp lẫn sự tiếp tay mang dáng vẻ hợp pháp. Đây là đóng góp phân tích đáng giá của cuốn sách vì nó gắn vấn đề ma túy với trách nhiệm của các cổng kiểm soát tài chính, thay vì quy mọi nguyên nhân cho những kẻ buôn bán ở tuyến đầu. Thứ tư, bằng chứng bí mật, chiến dịch Sea Chase và giới hạn của hình tượng một người hùng. Giá trị của Operation Sea Chase trong cuốn sách nằm ở việc biến sự tiếp cận bí mật thành bằng chứng có thể dùng cho điều tra và truy tố. Mazu không chỉ cần được chấp nhận trong mạng lưới mà còn phải ghi nhận các cuộc trao đổi và liên kết chúng với những hoạt động tài chính cụ thể. Những thiết bị ghi âm được giấu kín, các cuộc gặp có kiểm soát và những tình huống được dàn dựng là công cụ để chuyển nghi ngờ thành hồ sơ có sức nặng pháp lý. Cuộc hôn lễ giả được nhắc đến như một điểm tập trung của chiến dịch, nơi nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện và các mối quan hệ được bộc lộ rõ hơn. Theo các thông tin công khai, chiến dịch dẫn tới các cáo buộc đối với hơn 80 người trên phạm vi quốc tế, đồng thời cung cấp bằng chứng quan trọng về những mắt xích rửa tiền. Tuy nhiên, cuốn sách cũng nên được đọc với sự phân biệt cần thiết giữa hồi ký cá nhân và công lao tập thể. Mazur từng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của toàn bộ đội Sea Chase, gồm các đặc vụ và nhân sự hỗ trợ. Điều đó giúp tránh cách hiểu đơn giản rằng một cá nhân có thể tự mình đánh sập cả cartel. Thành tựu thực tế là chiến dịch gây tổn hại lớn cho mạng lưới và góp phần phơi bày BCCI, chứ không chấm dứt hoàn toàn nạn buôn ma túy. Chính giới hạn này làm câu chuyện đáng tin hơn vì nó cho thấy thực thi pháp luật là công việc dài hạn, phối hợp và không có thắng lợi tuyệt đối. Cuối cùng, cái giá tâm lý và đạo đức của việc sống quá lâu trong thế giới ngầm, bên dưới nhịp kể của một cuộc điều tra nguy hiểm, The Infiltrator đặt ra câu hỏi về cái giá của việc nhập vai. Mazur phải cư xử như một người sẵn sàng giúp tội phạm xử lý lợi nhuận, giao du với những người có thể ra lệnh giết người, và duy trì các lời nói dối trước cả đối tượng lẫn những người thân thiết. Đó không chỉ là rủi ro bị lộ danh tính. Sự nguy hiểm còn nằm ở áp lực phải tỏ ra bình thản, đáng tin và có cùng hệ giá trị với những người mà ông thực chất đang điều tra. Cuốn sách vì vậy cho thấy ranh giới đạo đức trong công việc nằm vùng rất phức tạp. Để đưa tội phạm ra trước pháp luật, đặc vụ có thể phải ở gần các hành vi phi pháp, nghe những lời đe dọa và tham gia vào các nghi thức xã hội của mạng lưới ấy. Nhưng sự gần gũi đó không đồng nghĩa với sự đồng lõa khi mọi hành động đều bị ràng buộc bởi mục tiêu thu thập chứng cứ và sự giám sát nghiệp vụ. Dù vậy, khoảng cách giữa vai diễn và con người thật không phải lúc nào cũng dễ bảo toàn. Quan hệ gia đình của Mazur, đặc biệt là sức ép mà công việc tạo ra với đời sống riêng, khiến câu chuyện không biến thành lời ca ngợi đơn giản về sự liều lĩnh. Nó giúp người đọc hiểu rằng thành công của một chiến dịch bí mật thường được trả bằng căng thẳng kéo dài, cô lập và nguy cơ để công việc xâm lấn bản sắc cá nhân. Kết luận, The Infiltrator phù hợp với độc giả yêu thích hồi ký tội phạm có thật, điều tra tài chính, lịch sử cuộc chiến ma túy, hoặc muốn hiểu cách các mạng lưới phi pháp vận hành vượt ra ngoài hình ảnh các vụ bắt giữ trên đường phố. Người làm trong lĩnh vực tuân thủ, ngân hàng, pháp lý hay phòng chống rửa tiền cũng có thể rút ra một góc nhìn thực tế về tầm quan trọng của việc nhận diện khách hàng. Kiểm tra nguồn tiền và không xem danh tiếng bề ngoài là bảo đảm cho tính hợp pháp. Với độc giả phổ thông, lợi ích lớn nhất là nhận ra rằng dòng tiền không phải chi tiết phụ trong tội phạm ma túy, mà là điều kiện để toàn bộ hệ thống tiếp tục tồn tại. Cuốn sách nổi bật giữa các tác phẩm về cartel vì trọng tâm của nó không nằm ở những cuộc đột kích hay tiểu sử của một ông trùm. Mazur dẫn người đọc vào tầng lớp trung gian, nơi các cuộc trò chuyện về kinh doanh, ngân hàng và giao dịch quốc tế có thể che phủ hậu quả bạo lực của ma túy. Chất hồi ký khiến các vấn đề kỹ thuật trở nên cụ thể qua áp lực của việc giữ vững vỏ bọc Bob Mussela. Đồng thời, tác phẩm vẫn có giá trị phân tích vì không tách tội phạm khỏi các cấu trúc tài chính đã tạo điều kiện cho nó. Dù người đọc nên nhớ đây là góc nhìn của một người trong cuộc và một chiến dịch cần cả tập thể, The Infiltrator vẫn là lời giải thích sắc nét về lý do phải theo dấu tiền nếu muốn hiểu và đối phó với tội phạm xuyên quốc gia. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Mazur, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!